Thần cấp ở rể, chương 604, hội đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bách Hoa nói, đi dò hỏi xem Phong Tử Nghĩa có kẻ thù nào không. Tiêu Chí vội vàng chạy lên. Mặc dù Chu Bách Hoa đại khái có thể đoán được ai đang làm loại chuyện này, nhưng vẫn cần phải tuân theo quy trình. Mà nhà họ Nguyên dám giết Phong Tử Nghĩa thì chắc chắn bọn họ đã tìm được người chịu tội thay rồi, cho dù thật sự tra ra được là do người nhà họ Nguyên, thì nhà họ Nguyên cũng nhất định sẽ để cho người chịu tội thay gánh chuyện này thôi. Vì vậy, nhà họ Nguyên sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện này, tất cả đều đã được nhà họ Nguyên lên kế hoạch. Diệp Vô Phong xuất hiện ở trước mặt Phong Lệ Na, chỉ thấy Phong Lệ Na đột nhiên phát điên, xông tới trước mặt Diệp Vô Phong, sau đó hít sâu một hơi, tức giận nói. Đều tại anh, nếu không phải anh, bố tôi sẽ không chết. Phong Lệ Na biết Phong Tử Nghĩa chết là vì liên minh kinh doanh do Diệp Vô Phong thành lập, chỉ là cô ta không bao giờ ngờ được nhà họ Nguyên sẽ chỉ tay về phía Phong Tử Nghĩa. Cô ta nghĩ rằng cho dù nhà họ Nguyên biết về việc Diệp Vô Phong thành lập liên minh doanh nghiệp, cuối cùng họ sẽ chỉ có hành động chống lại Diệp Vô Phong mà thôi. Nhưng nhà họ Nguyên không có bất kỳ đe dọa gì mà đã ra tay với bọn họ ư, kể từ sau sự cố ở khách sạn Cana, bọn họ hết sức e dè, hoàn toàn không có kế hoạch chống lại nhà họ Nguyên. Phong Lệ Na suýt chút nữa đã đấm cho Diệp Vô Phong một cú, nước mắt không ngừng rơi trên mặt. Tất cả những điều này khiến bầu không khí của trong sân nhỏ bị đè nén đến cực điểm. Bạch Nhạn Phi lúc này cũng đã tới bên trong sân, thấy mọi chuyện diễn biến như thế này, cô ấy nhanh chóng ôm lấy Phong Lệ Na. Cô ấy cũng biết Phong Tử Nghĩa chết dưới tay nhà họ Nguyên quả thực có liên quan đến hội thương mại của Diệp Vô Phong. Chỉ là cô ấy cũng biết rằng tất cả chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, và mục đích thành lập hội thương mại này của Diệp Vô Phong không phải để đối đầu trực diện với nhà họ Nguyên. Chỉ là sau khi giết nhà họ Nguyên sau này thì có thể nuốt chừng một ít đồ của nhà họ Nguyên, không ngờ nhà họ Nguyên lại chỉ ra mâu thuẫn với hội thương mại này trước. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nhìn Phong Lệ Na. Cô yên tâm, nhà họ Nguyên nợ cô và tôi cái gì, tôi sẽ bắt họ trả lại hết tất cả. Diệp Vô Phong nói xong liền xoay người bước ra ngoài, Phong Lệ Na lúc này cũng không quan tâm anh sẽ đi đâu, cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, đưa mẹ đi khỏi nơi thị phi này. Lúc này, Hoa Vũ, người phụ trách phát triển thị trường, đã gọi điện cho Diệp Vô Phong và bảo Diệp Vô Phong trực tiếp thay đổi địa điểm mà anh định đến. Chủ tịch Diệp, chúng tôi đã xin được giấy phép đấu giá đất ở Liêu Tây. Hiện giờ chúng tôi đang ở tòa nhà Hạo Thiên, nếu có thời gian thì anh có thể đến đây một chuyến. Tôi nghe nói người của nhà họ Nguyên nhất định muốn giành được mảnh đất này. Diệp Vô Phong có chút kinh ngạc trước lời nói của Hoa Vũ, anh hỏi. Ý của anh là, người của nhà họ Nguyên đang ở trong tòa nhà Hạo Thiên đó. Hoa Vũ gật đầu, đúng vậy, người tới lần này hình như là Nguyên Trần của nhà họ Nguyên, điều này đủ để chứng minh vùng đất phía Liêu Tây này quan trọng như thế nào. Diệp Vô Phong cười cười, đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối mà, tôi còn tưởng phải đột nhập vào nhà họ Nguyên, xem ra hiện tại không cần nữa rồi. Diệp Vô Phong nói xong liền đi ra ngoài, anh biết mình phải làm gì bây giờ, lần này anh muốn cho Nguyên Trần khi anh ra tay nghiêm túc thì sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong rằng họ không hối hận khi làm những điều này. Tầng giữa của tòa nhà Hạo Thiên, lúc này toàn bộ đại sảnh đều đã bị phong tỏa, bởi vì những người có thể vào đều là người giàu có hoặc phú quý, cho nên an toàn của họ phải được đảm bảo, nếu không sẽ có một tên xã hội đen đến giết bọn họ, toàn bộ nền kinh tế Liêu Tây sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hoa Vũ đang đợi ở cửa của tòa nhà Hạo Thiên, khi nhìn thấy Diệp Vô Phong đang chậm rãi đi về phía bên này, anh ta lập tức chạy lên, trán đầy mồ hôi. Chủ tịch Diệp, cuối cùng anh cũng tới rồi. Diệp Vô Phong có chút tò mò. Sao anh lại căng thẳng như vậy? Không phải chỉ là một hội đấu giá thôi sao? Hoa Vũ hít sâu một hơi. Vừa rồi tôi đã tiếp xúc với Nguyên Trần. Hình như ông ta biết chúng ta đến từ công ty Hoa Cường, cho nên vừa rồi. Diệp Vô Phong cười, có thể điều tra ra chuyện này thì cũng tương đối đơn giản. Dù sao thì nhà họ Nguyên ở Liêu Tây có thể coi như một tay che trời, cho dù là quan chức cũng phải nể mặt nhà họ Nguyên, có thể điều tra ra thân phận của các anh không phải là rất bình thường sao? Hoa Vũ nghiến răng, tôi cũng biết thế, nhưng những gì ông ta nói vừa rồi mang tính uy hiếp rất lớn, nghĩa là nếu chúng ta tiếp tục ở chỗ này, chúng ta sẽ chết. Nụ cười của Diệp Vô Phong dần dần nguội lạnh, thật sao, vậy thì phải xem cuối cùng là ai chết. Khi công ty Hoa Cường ở Liêu Đông, rất nhiều người cho rằng công ty Hoa Cường sẽ chết dưới tay Âu Dương Lôi, nhưng kết quả cuối cùng là gì? Hoa Vũ gật đầu, biết thực lực của công ty Hoa Cường nên nhanh chóng lấy vé vào cửa cùng Diệp Vô Phong bước lên. Lần này, chỉ có Hoa Vũ đến, vì những người khác vẫn đang sắp xếp thành lập trụ sở công ty Hoa Cường tại thị trường Liêu Tây. Đến lúc đó, khi công ty Hoa Cường thật sự tới nơi này, lập tức có thể chiếm thị trường Liêu Tây, hoàn toàn có thể chiếm thị trường phía Liêu Tây trong thời gian ngắn nhất. Sau khi vào địa điểm đấu giá, Diệp Vô Phong liền nhìn thấy Nguyên Trần đang ngồi ở phía trước, hai bên Nguyên Trần có vệ sĩ, một người là Tống Thanh Vân, một người là cường giả mà Diệp Vô Phong chưa từng gặp. Diệp Vô Phong biết Tống Thanh Vân đang ở cảnh giới chiến thần, nhưng nếu từ khí tức mà cảm nhận được thực lực của người kia cũng không phải là ở cảnh giới chiến thần. Theo như những gì Đường Trảm nói, sống chết của Tư Đồ Phong Lũng chưa biết, nhưng cho dù anh ta còn sống ở thế giới này, cũng tuyệt đối không có cách nào trở về cảnh giới trước đây, bởi vì sau trận chiến với Đường Trảm, trong lòng Tư Đồ Phong đã có bóng ma tâm lý này có thể khiến thực lực của Tư Đồ Phong thụt lùi, thậm chí trở lại cảnh giới tông sư. Diệp Vô Phong chống cằm, từ từ đứng lên khỏi vị trí, sau đó đi về phía trước. Lúc này, cuộc đấu giá sắp bắt đầu, mọi người đã vào chỗ ngồi, cho nên hành vi của Diệp Vô Phong chắc chắn thu hút sự chú ý của một số người. Chu Tinh lúc này đang ngồi ở bên kia, sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống sau khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, không ngờ Diệp Vô Phong lại tới nơi này. Ông ta luôn biết về việc đắc tội nhà họ Nguyên, nhưng ông ta không hề biết về tình hình hiện tại của nhà họ Nguyên, bao gồm cả chuyện đường hầm và các trận chiến khác giữa Diệp Vô Phong và nhà họ Nguyên. Dù sao loại chuyện này, không phải các bên liên quan thì sẽ không biết được. Nhà họ Nguyên cũng không thể nói cho những người như Chu Tinh về chuyện thất bại của mình, Diệp Vô Phong lại càng không. Cách chương.